đi theo ai? Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ.
Đoạn tin mừng hôm nay của Thánh Gioan diễn tả một thời điểm quyết định trong đời mục vụ của Chúa Giêsu. Lúc ban đầu, rất nhiều người muốn đi theo Chúa, muốn làm môn đệ của Ngài để được ăn bánh no nê và được chữa khỏi các bệnh tật. Họ mong được của ăn phần xác và sự đảm bảo cho cuộc sống trần thế. Họ chờ đợi một đấng thiên sai sẽ đến để đáp ứng lòng mong ước về vật chất và chính trị của họ. Nhưng Chúa Giêsu muốn biến đổi cái nhìn của họ hướng về đời sống tinh thần và sự sống đời đời. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Khi Ngài muốn mặc khải cho họ biết ý nghĩa đích thực của đấng thiên sai đến để hy sinh và trao ban chính mình và máu Ngài, họ liền quyết định từ bỏ Ngài. Lời này chói tai quá, ai nghe được? Sách Giáo lý Công giáo số 1336 viết: Thánh thể và thập giá là những hòn đá vấp phạm, vẫn là một mầu nhiệm đó, và nó vẫn là dịp của những chia rẽ. Chính anh em cũng muốn bỏ đi sao? Câu hỏi này của Chúa vẫn vang lên qua các thời đại, và đó cũng là lời mời gọi chân tình của Ngài, thúc giục ta hãy khám phá ra rằng chỉ có mình Ngài có những lời ban sự sống đời đời. Và đón nhận hồng ân của Thánh Thể trong niềm tin là đón nhận bản thân Chúa Kitô. Ăn mình và uống máu Ngài là trở nên một thân thể với Ngài, là cùng phải chấp nhận một giá trị mới, cho đi và hy sinh bản thân mình cho tha nhân vì nước trời. Đời sống của mỗi người là một sự chọn lựa dựa theo những bậc thang giá trị tối thượng của mình. Những con người ích kỷ chỉ chọn lựa của ăn thể xác, cuộc sống trần gian làm cùng đích thì không thể nào chấp nhận được sự hy sinh để phát triển đời sống tinh thần cho phần rỗi đời đời của mình cũng như của tha nhân. Dân chúng thời Chúa Giêsu cũng như thời nay, họ chỉ đến với Chúa Giêsu vì cái mà Chúa Giêsu đã làm cho họ. Họ không muốn đi xa hơn nữa. Lịch sử Giáo hội Công giáo đã ghi lại những công việc truyền giáo ở nhiều quốc gia trên thế giới. Nhiều người bản xứ theo đạo Kitô giáo vì các nhà truyền giáo ngoại quốc cho họ gạo để ăn, cho ruộng đất để canh tác. Đến khi hết gạo, họ cũng bỏ đạo. Từ đó phát xuất một danh từ mỉa mai là đạo gạo. William Sloane Coffin đã nói đến sự sai lầm của việc truyền giáo khi nhấn mạnh đến việc thỏa mãn những nhu cầu vật chất và trần thế. Điều bất ổn trong việc gọi là phúc âm hóa của Kitô giáo tại Mỹ Châu là nó bắt đầu bằng sự ích kỷ. Hãy đến với Chúa Giêsu thì cuộc đời của bạn sẽ được ổn định, sự rạn nứt trong hôn nhân sẽ được hàn gắn, con cái bạn sẽ sống trong sạch. Và tôi không thấy được sự hợp lý khi bạn khởi sự rao giảng bằng sự ích kỷ như vậy, mà lại kết thúc bằng việc Chúa Giêsu giảng dạy rằng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì ta và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống. Có một khoảng cách biệt lớn lao giữa những người đến gặp Chúa để thỏa mãn những nhu cầu của họ và những người đã được gọi theo Ngài để trở thành những môn đệ của Ngài. Đang khi có những người bỏ Chúa Giêsu ra đi, thì Phêrô đại diện cho 12 tông đồ là những người đã sống với Chúa lâu hơn, biết Chúa nhiều hơn, đức tin của họ có lẽ cũng mạnh hơn, cho dù có lẽ họ cũng chưa hiểu rõ lắm những lời Chúa đã nói, đã quyết định ở lại với Chúa. Họ chọn lựa con đường hy sinh, bước theo Chúa. Có một cô giáo tên là Thompson. Thường vào đầu niên học, các thầy cô đều nói với các học sinh của mình rằng cô hay thầy yêu mến tất cả các em, không trừ ai, chẳng thiên vị em nào. Em Teddy Stollard, một trong những em học sinh của cô Thompson, đã được săn sóc đầy đủ, đầu óc rối bù. Em nhìn thẳng vào cô giáo và trả lời nhát gừng khi được hỏi tới. Cô đã ghi vào sổ học bạ của em rằng lớp 1, Teddy là một học sinh trung bình, chưa phát triển hết khả năng, gia đình em có vấn đề. Lớp 2, Teddy chia trí lo ra, không chịu học bài, mẹ em bị ung thư. Lớp 3, Teddy càng trở nên tệ hơn, không theo kịp các bạn trong lớp. Mẹ em chết, cha em không để ý đến em. Lớp 4, Teddy sẽ phải ở lại lớp, trừ khi có gì khác. Nhân dịp lễ Giáng sinh, tất cả học sinh mang quà đến tặng cô giáo chất đống trên bàn. Teddy cũng mang một món quà được gói kỹ và dán lại trong miếng giấy màu nâu. Cô Thompson mở ra một cái vòng đeo cổ bằng đá, có những hột đá đã bị đánh mất và một nửa chai nước hoa loại rẻ tiền. Nhưng cô giáo cũng trân trọng đeo chiếc vòng vào cổ và cầm lọ nước hoa giơ lên cao cho các em xem. Sau buổi học hôm đó, Teddy ở lại gặp cô giáo và nói: "Thưa cô, khi cô xức nước hoa vào người cô, em cảm thấy mùi vị giống như của mẹ em, và cái vòng của mẹ em cũng rất là đẹp trên cổ cô." Sau Giáng sinh, lớp học bắt đầu lại, cô đã thay đổi hoàn toàn. Không những không thiên vị nữa, mà cô còn dồn hết nỗ lực và tâm trí trong việc dạy dỗ học sinh. Cô bắt đầu với Teddy, cho thêm bài tập, dạy kèm riêng, và đến cuối năm thì Teddy đã theo kịp lớp học và còn vượt xa nhiều em khác. Nhiều năm sau đó, cô giáo nhận được một lá thư. "Cô Thompson thân mến, em học rất chăm, em đứng hạng nhì trong lớp. Em muốn cô là người đầu tiên biết tin này." Vài năm sau đó, cô lại nhận được một thư khác. "Cô thân mến, em vừa được nhà trường cho biết là em tốt nghiệp hạng nhất trong lớp em. Em nghĩ rằng cô sẽ vui khi hay tin này. Em biết rằng lên đại học thì việc học hành sẽ khó hơn, nhưng em rất thích." Rồi 8 năm sau đó nữa, cô lại nhận được một lá thư. "Cô thân mến, em vừa tốt nghiệp đại học, và ngày 30 tháng 4 tới, em sẽ là bác sĩ Teddy Stoller, MD. Em xin mời cô đến dự đám cưới của em và đóng vai mẹ em vậy." Cô giáo đã đi dự đám cưới với vai trò là mẹ của Dr. Teddy. Cô xứng đáng lắm, vì cô đã cho đi cuộc đời cô cho học sinh. Qua sự hy sinh của cô, cuộc đời của các em học sinh đã thay đổi. Hy sinh và cho đi là lý tưởng chung của tất cả mọi người Kitô hữu, môn đệ Chúa Kitô, cho dù lựa chọn đời sống tu trì hay đời sống gia đình. Một ngày nọ, một nữ tu đến hỏi Thánh Catherine rằng: "Làm thế nào con có thể đền đáp lại cho Chúa tất cả những sự tốt lành của Ngài đã làm cho con? Làm thế nào con có thể vinh danh Ngài vì tất cả lòng nhân từ, thương xót và bao dung của Ngài?" Thánh Catherine đã trả lời rằng: "Dù con có làm bất cứ việc ăn năn sám hối nào, con cũng sẽ không cảm thấy đủ. Dù con có xây lên một ngôi nhà thờ chính tòa, thêm giờ im lặng cầu nguyện, con cũng không cảm thấy đủ đâu. Nhưng mẹ nói với con một điều con có thể làm để đền đáp tình yêu của Chúa đã yêu con. Đó là con hãy tìm một người thật khó thương giống như con và ban tặng cho người đó một loại tình yêu giống như Thiên Chúa đã ban cho con." Lời khuyên của Thánh nữ Catherine cũng khó nghe và khó thực hiện nữa, nhưng đây là ý nghĩa của việc chia sẻ mình và máu Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Không thể nói đến tình yêu đích thực, mến Chúa yêu người, nếu không có sự hy sinh lẫn cho nhau.